Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 17 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại lòng tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng của cặp vợ chồng trẻ Công giáo. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Học với Người do anh Phương phụ trách có tựa đề Lời Thầy Mời Gọi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các bộ trưởng môi sinh của các nước Liên hiệp Âu Châu. Ngài kêu gọi thực thi ba nguyên tắc liên đới, công bằng và chia sẻ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng môi sinh là thiện ích chung và là gia tài của toàn nhân loại, vì thế mọi người đều có nhiệm vụ cộng tác với nhau để bảo vệ và gìn giữ nó cho thiện ích chung. Nhưng trước các tai ương môi sinh, người nghèo phải đau khổ nhất vì các hậu quả to lớn của chúng. Tình liên đới đòi buộc phải sử dụng các dụng cụ hữu hiệu có khả năng hiệp nhất việc chống lại nạn môi sinh đồi tệ với cuộc chiến chống nạn nghèo túng. Bằng cách phát triển và di chuyển các kỹ thuật thích hợp, có khả năng sử dụng các tài nguyên nhân bản và thiên nhiên, xã hội, kinh tế trên bình diện địa phương. Sự công bằng đòi hỏi các nước giàu miền Bắc bán cầu trả món nợ môi sinh cho các nước nghèo miền Nam bán cầu. Đặc biệt, vài nước đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên quá độ, tạo ra các bất thăng bằng thương mại, để lại các hệ lụy tiêu cực trên môi sinh. Các nước giàu được mời gọi góp phần giải quyết món nợ đó và làm gương hạn chế việc tiêu thụ năng lượng không thể canh tân, đem tài nguyên tới các nước cần được trợ giúp để thăng tiến các đường lối chính trị và chương trình phát triển có thể chịu đựng được, sử dụng các hệ thống quản trị rừng, di chuyển, rác, phung phí thực phẩm, hầu cải tiến kinh tế và khích lệ người dân có các cung cách sống khác. Sau cùng là việc tham dự của tất cả các lực lượng liên hệ, nhất là những lực lượng đã không hề có tiếng nói trong các quyết định liên quan tới thiện ích chung.
Vatican, lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 15 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu trên toàn thế giới đã tham dự buổi canh thức mở đầu cuộc hành hương Roma trong năm đời thánh hiến. Cuộc hành hương đã do bộ tu sĩ tổ chức và bảo trợ. Ngỏ lời chào các tham dự viên, trong đó cũng có nhiều nam nữ tu sĩ Việt Nam, Đức Hồng Y João Prass de Avis, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, đã cảm ơn các tu sĩ quảng đại đáp lại lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi về hành hương Roma, nơi có mộ của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Mục đích của gặp gỡ này của các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều dòng và tu hội khác nhau là cùng nhau sống kinh nghiệm đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Hồng Y mời gọi các tu sĩ quây quần chung quanh Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, và là người đã được thánh hiến như các tu sĩ để lắng nghe lời Chúa soi sáng và nhất là để sống lời Chúa trong suốt cuộc đời. Xin Thiên Chúa ban ngôi đổ tràn đầy các phước lành của Ngài trên con cái của biết bao nhiêu đặc sủng đã được ban cho giáo hội qua Đức Chúa Thánh Thần và các vị sáng lập.
Giảng sau phần lắng nghe lời Chúa, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng thư ký bộ, đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc với ba câu: hỡi tâm hồn hãy mạnh mẽ, hãy kiên trì, hãy trung thành, và hãy sinh hoa trái, hãy đánh thức thế giới. Ngài khuyên các tu sĩ hãy quảng đại với Chúa, đừng trở thành nạn nhân của ươn lười, dẫn đưa tới chỗ lựa chọn con đường dễ dãi, thoải mái. Trái lại, hãy mau mắn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và đáp trả tức khắc, không lần nữa chần chừ toan tính thiệt hơn, nhưng quảng đại dấn thân liều lĩnh, không hà tiện với Chúa. Khi đã quảng đại dấn thân rồi, thì hãy can đảm kiên trì và trung thành với cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho giáo hội và cho tha nhân. Trung thành trong những điều nhỏ nhặt nhất, vì các bất trung nho nhỏ sẽ dẫn đưa tới các bất trung lớn hơn và trầm trọng hơn. Để trung tín cần liên lỉ thắp sáng trở lại ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Kitô, canh tân sự hiến dâng trọn vẹn của mình và luôn ở lại với Chúa mà không sợ hãi. Sau cùng hãy sinh hoa trái tốt lành của đời thánh hiến bằng cách hoàn toàn trút bỏ chính mình như Chúa Kitô và sống theo cái luận lý của ba lời khấn thánh, tự do theo tinh thần tin mừng trong vâng lời, hoàn toàn trút bỏ và thanh thoát trong khó nghèo, và với con tim không chia rẽ trong đời khiết tịnh, luôn luôn có con tim dành cho Chúa Giêsu, một trái tim tràn đầy Thiên Chúa để trao ban Chúa cho mọi người.
Vienna, Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thăng tiến việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho các mục đích phát triển hòa bình và loại trừ vũ khí hạt nhân. Lập trường trên đây đã được Đức Tổng giám mục Richard Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày trong bài phát biểu tại phiên họp khoáng đại thứ 59 của tổ chức tại Vienna ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đức cha Gallagher ca ngợi các sinh hoạt đa diện của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc thăng tiến sự phát triển toàn diện và có thể chịu đựng nổi, bằng cách sử dụng sức mạnh của khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề nghèo túng, sức khỏe và ô nhiễm môi sinh, chống ung thư và góp phần đương đầu với nhiều thách đố còn lại. Việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho các mục đích hòa bình cho phép nhiều quốc gia tiến tới gần các mục tiêu phát triển hơn và đáp lại lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi trong thông điệp Laudato Si, đó là quản trị các tài nguyên nhân bản và thiên nhiên một cách có trách nhiệm hơn. Việc hiểu biết và các tài nguyên mà các kỹ thuật sử dụng khiến cho con người có một sức mạnh chưa từng thấy đối với tương lai nhân loại. Nhưng sự thất bại của việc dùng kỹ thuật một cách khôn ngoan là do sự kiện sự phát triển kỹ thuật vô cùng lớn lao đã không được đồng hành bởi sự phát triển trong tinh thần trách nhiệm, các giá trị và lương tâm con người.
Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, các kho vũ khí hạt nhân đã giảm nhiều nhưng vẫn còn quá nhiều. Chúng khó có thể là nền tảng cho sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc trong thế kỷ 21 này. Trái lại, chúng có nguy cơ bị sử dụng, gây ra các hậu quả tai hại cho toàn nhân loại. Việc bỏ ra bao nhiêu tỷ Mỹ Kim cho vũ khí hạt nhân, phung phí tài sản quốc gia là một sai lầm lớn, trong khi có thể sử dụng ngân sách này cho các lĩnh vực phát triển con người toàn vẹn, giáo dục, sức khỏe và chống lại nạn nghèo đói. Vì các nguy cơ to lớn của chúng, các quốc gia có vũ khí hạt nhân có trách nhiệm luân lý rất lớn. Một thế giới không có vũ khí nguyên tử không chỉ là một lý tưởng luân lý nhưng phải được theo đuổi qua các sáng kiến chính trị cụ thể, đặc biệt từ phía các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, các thỏa hiệp về vũ khí hạt nhân song phương hay đơn phương vẫn còn hạn hẹp và chưa đủ. Chính vì thế trong bối cảnh các căng thẳng, các quốc gia có vũ khí nguyên tử phải canh tân việc kiểm soát và giải thể vũ khí hạt nhân. Tòa Thánh tán đồng việc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tham gia vào việc kiểm thực và điều hòa các cam kết của Iran. Trong một vùng có nhiều xung đột, đạt tới một thỏa hiệp như vậy là một bước tiến quan trọng. Còn có rất nhiều bước nữa phải đi và đòi hỏi thế giới đương đầu với thách đố luân lý nền tảng này. Mọi quốc gia đều có quyền sống trong an ninh, nhưng giản lược an ninh vào chiều kích quân sự là giả tạo và ngô nghê. An ninh cũng đòi hỏi phát triển xã hội, tham gia chính trị, tôn trọng các quyền căn bản của con người, cũng như các luật lệ và sự cộng tác liên đới vùng miền và quốc tế nữa.
Roma, lúc 9 giờ sáng thứ Tư hôm qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ dỗ lần thứ 13 vì tôi tới Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tại nhà thờ Santa Maria della Scala, Roma. Cùng đồng tới thánh lễ có một số linh mục Việt Nam và ca đoàn liên tu sĩ Roma đã đảm trách phần thánh ca. Tham dự thánh lễ có các nhân viên của hội đồng và nhiều bạn bè của Đức Hồng Y Thuận, cũng như một vài anh chị em Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Turkson đã nêu bật gương sống tin yêu phó thác, thương yêu và quảng đại thứ tha của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhà thờ Santa Maria della Scala cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cũng là nơi an nghỉ của vị tôi tớ Chúa.
Roma, Trong các ngày từ 13 tới hôm nay 17 tháng 9, Đại hội Quốc tế về Mục vụ Đường phố đã diễn ra tại Học viện Maria Bambina ở Roma, nhằm nghiên cứu và đề ra các chiến thuật hữu hiệu chống lại tệ nạn khai thác phụ nữ và trẻ em. Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức đã do Đức Hồng Y Antonio Maria Velio khai mạc. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y đã suy tư về vai trò của giáo hội đối với những ai bị bó buộc phải sống trên đường phố vì nhiều lý do. Dưới ánh sáng các giáo huấn của Đức Thánh Cha và các biến cố của năm thánh lòng thương xót, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia, các tham dự viên đã thảo luận và trao đổi về tính cách thời sự của các vấn đề liên quan tới các phụ nữ và trẻ em sống trên đường phố, cách riêng gia đình họ và đề ra các chương trình hành động mục vụ cho họ. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, bà Isabella Mihalace, thuộc Hội đồng Âu Châu chống nạn buôn người trong các cộng đồng người Rome, và nữ tu Gabriella Bottani, điều hợp viên tổ chức Talita Cum, là mạng quốc tế của Liên hiệp Đời Thánh Hiến chống lại nạn buôn người. Đại hội này nằm trong khuôn khổ các đại hội quốc tế đã bắt đầu được tổ chức hồi năm 2003 tại 4 châu lục liên quan tới các nạn nhân đường phố. Tệ nạn nảy sinh vì các mất quân bình xã hội kinh tế của thời đại chúng ta, vì nạn nghèo đói, vì các tổ chức tội phạm, các thói tục văn hóa không lành mạnh và sự kỳ thị bạo hành nữ giới. Kỹ nghệ tình dục là một trong những lý do chính gây ra các nạn nhân của các bạo lực tàn ác và các hình thức nô lệ khác. Hiện nay trên thế giới có 5,5 triệu trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn buôn người và khai thác tình dục trên tổng số gần 21 triệu nạn nhân. Trên thế giới có 150 triệu trẻ em sống trên đường phố, trong đó có 40% không nhà, số còn lại làm việc trên các đường phố để trợ giúp gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị thính giả, phụ nữ mang trong mình một phước lành bí mật và đặc biệt của Thiên Chúa để bảo vệ con cái khỏi kẻ dữ. Thiên Chúa ghi dấu người đàn bà với một hàng rào che chở chống lại sự dữ mà bà có thể sử dụng cho mỗi thế hệ nếu muốn. Phước lành đó là nền tảng của một nền thần học về nữ giới. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 16 tháng 9 hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói Ngài kết thúc loạt bài giáo lý về hôn nhân và gia đình với đề tài tương quan giữa gia đình và các dân tộc. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang đứng trước hai biến cố lớn liên quan tới đề tài này. Đó là cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia bên Hoa Kỳ và Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Roma. Cả hai đều có chiều kích quốc tế tương xứng với chiều kích đại đồng của Kitô giáo, nhưng cũng tương xứng với tầm quan trọng phổ quát của cộng đoàn nhân loại, nền tảng và không thể thay thế được, chính là gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét xã hội trong đó gia đình phải sống như sau.
L'attuale passaggio di civiltà appare segnato dagli effetti a lungo termine di una società amministrata dalla tecnocrazia economica. La subordinazione dell'etica alla logica del profitto dispone di mezzi ingenti e di appoggio mediatico enorme.
Nền văn minh đang đi qua hiện nay xem ra bị ghi dấu bởi các hậu quả dài hạn của một xã hội bị quản trị bởi chế độ kỹ thuật kinh tế. Việc luân lý đạo đức tùy thuộc cái luận lý của lợi nhuận có các phương tiện to lớn và được các phương tiện truyền thông khổng lồ yểm trợ. Trong bối cảnh này, một liên minh mới của người nam và người nữ cũng trở thành chiến thuật giúp các dân tộc thoát khỏi ách thực dân của tiền bạc. Liên minh đó phải trở lại hướng dẫn chính trị, kinh tế và cuộc sống chung dân sự. Nó định đoạt sự có thể ở được của trái đất, việc thông truyền tình cảm sự sống, các mối dây của ký ức và niềm hy vọng. cộng đoàn hôn nhân gia đình của người nam và người nữ là văn phạm sinh nở của liên minh đó. Chúng ta có thể nói nó là nút thắt bằng vàng. Đức tin kín múc nó từ sự khôn ngoan trong việc tạo dựng của Thiên Chúa là đấng đã phó thác cho gia đình, không phải việc săn sóc sự thân tình có mục đích là chính nó, nhưng dự án cảm động là khiến cho thế giới trở thành nhà.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chính từ lời Kinh Thánh về việc tạo dựng, chúng ta đã lấy hứng nền tảng cho các suy tư về gia đình trong các buổi gặp gỡ ngày thứ tư. Chúng ta có thể và phải kín múc trở lại lời đó một cách sâu rộng hơn. Đây là một việc làm lớn, nhưng cũng hứng thú chờ đợi chúng ta. Việc tạo dựng của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một tiền đề triết lý, nó là chân trời đại đồng của đức tin. Không có một dự án tạo dựng và cứu rỗi khác của Thiên Chúa. Chính cho sự cứu rỗi thụ tạo của mỗi thụ tạo mà Thiên Chúa đã làm người, cho loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, và Chúa Giêsu phục sinh là con đầu lòng của mọi thụ tạo. Thế giới được tạo dựng được giao phó cho người nam và người nữ, đều xảy ra trao ban dấu ấn cho tất cả. Việc khước từ phước lành của Thiên Chúa của họ một cách thê thảm, dẫn đưa tới một mê sảng sự toàn quyền làm hư hỏng mọi sự. Đó là điều mà chúng ta gọi là tội tổ tông, và chúng ta tất cả đều vào đời với gia tài của căn bệnh ấy. Tuy nhiên chúng ta không bị trúc giữ, cũng không bị bỏ rơi cho chính mình. Trình thuật cổ xưa về tình yêu đầu tiên của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ đã có các trang được viết bằng lửa liên quan tới sự kiện này. Ta sẽ đặt thù nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi bà và dòng dõi ngươi. Đó là những lời Thiên Chúa đã nói với con rắn lừa dối. Qua các lời ấy, Thiên Chúa ghi dấu người đàn bà với một hàng rào che chở chống lại sự dữ mà bà có thể sử dụng cho mỗi thế hệ nếu muốn. Nó có nghĩa là người nữ mang trong mình một phước lành bí mật và đặc biệt giúp chống lại kẻ dữ. Như người đàn bà trong sách Khải Huyền chạy đi giấu con khỏi con rồng, và Thiên Chúa che chở bà. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Pensate quale profondità si apre qui. Esistono molti luoghi comuni, a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice che ispira al male. Invece c'è spazio per una teologia della donna che sia all'altezza di questa benedizione di Dio per lei e per la generazione.
Anh chị em hãy nghĩ coi sự sâu xa nào được mở ra ở đây. Có nhiều kiểu nói thuộc lòng đôi khi gây xúc phạm đối với người đàn bà cám dỗ, gợi hứng cho sự dữ. Trái lại, có chỗ cho một nền thần học về nữ giới ở độ cao phước lành của Thiên Chúa đối với nàng và đối với việc sinh con.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm trong bài huấn dụ, dù sao đi nữa sự chở che thương xót của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ không bao giờ thuyên giảm cho cả hai. Chúng ta đừng quên điều này. Ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh nói với chúng ta rằng, trước khi họ xa rời vườn địa đàng, Thiên Chúa đã làm cho người nam và người nữ các chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Cử chỉ dịu hiền này cũng có nghĩa là trong các hậu quả đớn đau của tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa vẫn không muốn rằng chúng ta trần truồng và bị bỏ rơi cho số phận của chúng ta là những người tội lỗi. Sự dịu hiền ấy của Thiên Chúa, sự săn sóc này đối với chúng ta trông thấy được nhập thể nơi Đức Giêsu thành Nazareth, con Thiên Chúa sinh ra từ người đàn bà. Và Thánh Phaolô còn luôn luôn nói rằng, trong khi chúng ta còn là các tội nhân, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với người nam và người nữ ở nguồn gốc của lịch sử bao gồm tất cả mọi người cho tới ngày lịch sử kết thúc. Nếu chúng ta có đức tin đủ, các gia đình của các dân tộc trên trái đất sẽ nhận biết phước lành này. Dù sau đi nữa, bất cứ ai để cho mình cảm động bởi quan điểm này, dù họ có thuộc dân tộc nào, quốc gia nào hay tôn giáo nào đi nữa, họ đều tiến bước với chúng ta, họ sẽ là anh chị em của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các gia đình tại khắp mọi nơi trên trái đất này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến công du Cuba và Hoa Kỳ sắp tới của Ngài. Đức Thánh Cha nói, thứ bảy tới đây, tôi sẽ tông du Cuba và Hoa Kỳ, một sứ mệnh mà tôi chuẩn bị với niềm hy vọng lớn lao. Lý do chính của chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 8 của các gia đình diễn ra tại Philadelphia. Tôi cũng sẽ đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này. Ngay từ bây giờ, tôi trìu mến chào nhân dân Cuba và nhân dân Hoa Kỳ, được các chủ chăn hướng dẫn đã chuẩn bị tinh thần. Tôi xin tất cả mọi người đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Khẩn đài ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Bổn Mạng của Hoa Kỳ. Cũng ngày thứ bảy tới tại San Miniato sẽ được phong chân phước Đức Cha Pio Alberto del Corona, giám mục giáo phận này và là vị sáng lập dòng các nữ tu đa minh của Chúa Thánh Thần. Ngài đã là vị chủ chăn nhiệt thành và là thầy dạy khôn ngoan. Xin gương sáng và lời bầu cử của Ngài giúp giáo hội tiến bước trong tinh thần tin mừng và mang lại hoa trái tốt lành. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đến từ các nước Bắc Mỹ cũng như Âu Châu, đặc biệt các phái đoàn hành hương đến từ các nước Croatia, Kenya, Nam Phi, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Philippines và các nước châu Mỹ Latin. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài nói, giáo dục nhân bản tràn đầy là khẩu hiệu của tuần lễ giáo dục đang diễn ra tại quê hương của anh chị em. Quy chiếu Thánh Đông Bosco, các giám mục Ba Lan muốn nhắc tới tính cách thời sự trong dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Ngài. Ước chi các lời Ngài thường lập lại với giới trẻ, cha sống cho chúng con, cha làm việc vì chúng con và cha sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng con, khích lệ mọi nhà giáo dục, giới phụ huynh, các giáo lý viên và các giáo viên. Chào đoàn hành hương Slovak, Đức Thánh Cha nói hôm kia là lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng chính của nước Slovakia. Chúa Giêsu đã ban mẹ như là mẹ của từng người, xin mẹ giúp anh chị em luôn là các môn đệ trung thành của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentation.
In nomen Domini benedictum,
et sub nunc et usque in
saeculum, et nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng của cặp vợ chồng trẻ công giáo.
Sarah và Giovanni là đôi vợ chồng công giáo người Ý, có 4 con. Điều đáng nói là Giovanni bị mắc diệt liên miên. Thế nhưng, chuyện mắc diệt rồi lại tìm được việc làm chế giao kèo có thời hạn, không làm lung lay tình yêu của đôi vợ chồng. Họ sẵn sàng thắt lưng buộc bụng, tiếp tục thẳng tiến và đặt niềm tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa quan phòng. Xin nhường lời cho đôi vợ chồng. Bà Sarah nói, chúng tôi lấy nhau hơn 15 năm và có 4 con. Ngay từ thời đính hôn, chúng tôi đã hiểu rõ, điều quan trọng trong cuộc sống tín hữu Kitô giáo chính là thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân khi biết rằng chúng tôi là đôi bạn được tuyển chọn để trở nên vợ chồng. Mặc dù lúc ấy chúng tôi vẫn còn trắng tay, nhà cửa chưa có, tiền bạc ít ỏi, việc làm không ổn định, nhưng chúng tôi không nao núng. Thế rồi ngay sau lễ thành hôn, chúng tôi thuê được nhà và có việc làm, dù đó chỉ là việc làm ngắn hạn. Tiếp lời vợ, ông Giovanni nói, khi chúng tôi quyết định chọn ngày làm lễ thành hôn thì chúng tôi không lưu ý đến khía cạnh tiện lợi hợp lý cho bằng ý thức sâu xa rằng chính Thiên Chúa gọi chúng tôi vào cuộc sống hôn nhân. Bổn phận chúng tôi là đáp lại tiếng gọi và đặt tin tưởng hoàn toàn nơi sự quan phòng của Ngài. Và thực tế đã xảy ra như vậy, chính Thiên Chúa lo liệu tất cả, ngay cả những chuyện xem ra có vẻ khó thực hiện nhất. Ân lành đầu tiên Ngài ban cho chúng tôi ngay trong thời gian 11 tháng đính hôn là niềm an bình sâu xa. Tiếp đến là thi ra trường, có việc làm, có nhà ở và tổ chức lễ hôn phối cùng tiệc mừng đám cưới. Bà Sarah nói, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về phương tiện tài chánh. Một trong những điểm tiêu cực nhất là Giovanni mất việc, và cứ mỗi lần chàng mất việc thì lại là lúc tôi mang thai. Lần mất việc thứ nhất xảy ra ngay tháng đầu tiên chúng tôi vừa lấy nhau. Ông chủ biết rõ chúng tôi mới làm đám cưới, nhưng ông ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi chàng tìm được việc làm khác, nhưng trong thời gian làm thử thì lại bị từ chối. Thế là chàng thất nghiệp ở nhà trong khi tôi mang thai đứa con đầu lòng và chỉ quanh quẩn trong nhà với công việc nội trợ. Thế nhưng chúng tôi không đầu hàng, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng và Thiên Chúa đáp lời. Sau một tháng nghỉ việc, Giovanni tìm được việc làm mới với giao kèo tạm thời. Tưởng rằng sẽ được gia hạn và bền lâu, nào ngờ chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Trong thời gian này chúng tôi cho chào đời hai bé trai với tên gọi là Francisco và Benedetto. Vào lúc chàng nhận tin sẽ bị mất việc thì tôi đang mang thai bé gái Serena. Và đối với chúng tôi thì Serena quả thật là phép lành của Thiên Chúa, bởi vì nhờ lý do tôi đang mang thai đứa con thứ ba mà ông chủ cho Giovanni kéo dài thời gian làm việc thêm 7 tháng. Cho đến khi tìm được việc làm khác. Người ta tự hỏi làm thế nào chúng tôi có thể vượt thắng các thử thách này. Tôi xin phép trả lời rằng, cái bấp bênh kinh tế của gia đình thật là một thánh giá. Vì thế cần phải giữ vững niềm tin cậy và thương mến lẫn nhau. Nếu vì chuyện người chồng bị mất việc đưa gia đình vào tình trạng tài chánh khó khăn mà người vợ ngừng tin tưởng và quý mến chồng, thì coi như gia đình sẽ gặp khủng hoảng và đưa đến tan vỡ chia lìa. Trong trường hợp của chúng tôi thì không xảy ra điều đáng tiếc, bởi lẽ chính nhờ Chúa để cho chúng tôi trải qua kinh nghiệm đắng cay về chuyện hai vợ chồng chỉ sống với một đồng lương và một đồng lương bấp bênh đó, đã giúp chúng tôi cảm nghiệm thế nào là mối hiệp nhất và tình yêu vợ chồng chân thật. Chúng tôi càng khấn khích với nhau hơn và nhất là lòng tin tưởng chúng tôi đặt nơi Thiên Chúa quan phòng, càng sâu xa và vững mạnh hơn. Tiếp đến, chúng tôi không bao giờ quên hồng ân sự sống Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Bốn đứa con là niềm vui lớn lao của chúng tôi. Sự hiện diện của các con giúp chúng tôi biết hy sinh, biết sống thắt lưng buộc bụng và hoàn toàn phấn khởi cùng nhau xây dựng tương lai cho các con. Tiếp lời vợ, ông Giovanni nói, sự kiện tôi bị mất việc đưa gia đình vào cảnh lo âu, đã cho tôi kinh nghiệm chua xót về cái bấp bênh kinh tế. Cùng lúc, tôi không bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa quan phòng, ở thời kỳ đính hôn và suốt trong thời gian thành vợ chồng. Thật ra không thiếu người chê bai và chỉ trích chúng tôi là vô trách nhiệm, sống ngu ngơ chờ bánh mang na từ trời rơi xuống, tức là hả miệng chờ sung rụng. Đó là miệng lưỡi người đời muốn nói gì thì nói. Phần chúng tôi cố gắng tối đa và hiểu rõ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong cơn khốn cùng. Bà Sarah kết thúc. Khi tôi mang thai đứa con thứ tư thì chồng tôi một lần nữa lại đổi việc làm. Các con chúng tôi biết rõ chỉ mình ba làm việc, còn má ở nhà lo việc gia đình. Nhờ thế chúng tôi có thể giáo dục con cái sống thanh đạm, biết chia sẻ và không ích kỷ. Chúng tôi luôn luôn chơi chung với nhau và yêu thương bảo bọc nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Học với Người do anh Phương phụ trách có tựa đề Lời Thầy Mời Gọi.
Các bạn trẻ thân mến, chắc hẳn mỗi người chúng ta, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đều đã được ai đó mời gọi ít là một lần trong đời. Ngay khi còn bé, ta đã thấy thân thương với tiếng gọi ú à của mẹ. Lớn hơn một chút, ta bắt đầu chạy theo tiếng gọi của bạn bè trốn đi chơi những buổi trưa hè oi ả. Đến khi trưởng thành, ta lại nghe tiếng thôi thúc mách bảo của con tim, của lý tưởng để lên đường thực hiện những ước mơ hoài bão. Nhưng trong vô số những tiếng gọi ấy, có bao giờ ta nghe thấy tiếng gọi của Giê-xu? Cuộc sống hôm nay có quá nhiều lo toan bận rộn, trẻ thì tất bật với chuyện học hành thi cử, lớn thì lại phải lo cơm áo gạo tiền gia đình con cái. Mỗi sớm mai thức dậy, ta đã thấy bao nhiêu việc chờ đợi ta phía trước. Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ta vẫn cảm thấy nặng lòng với những dự định, toan tính chưa được thực hiện. Những lo toan bận rộn ấy như những tiếng gọi rất thực của cuộc sống mà mỗi người chúng ta đều phải lắng nghe. Nhưng đôi khi tiếng gọi ấy quá lớn, quá thúc bách, nên nơi ta chẳng còn khoảng trống nào dành cho tiếng gọi của Giê-xu. Bởi thế, lời mời gọi của Thầy vẫn còn đó, nhưng ta chẳng thể lắng nghe. Muốn nghe được tiếng gọi của Thầy Chí Thánh, tâm hồn ta phải thật lặng, thinh lặng cả về thể lý lẫn tâm linh. Hay nói khác đi, chính khi biết dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống, ta mới có thể nghe tiếng Ngài mời gọi. Tiếng gọi của Ngài chẳng ở đâu xa, nhưng ở ngay giữa những hoạt động rất thường của cuộc sống hàng ngày. Trong việc học hành, thi cử, lời Chúa vẫn có đó, thôi thúc ta không ngừng cố gắng để tiếp thu những tri thức, tinh hoa của nhân loại, và áp dụng vào cuộc sống hiện tại nhằm mưu ích cho bản thân và mọi người trong xã hội. Trong việc lao động, mưu sinh kiếm sống hàng ngày, lời Chúa vẫn thôi thúc ta làm lành lánh dữ, buôn ngay bán đúng qua tiếng nói của lương tâm. Như thế, khi những âm thanh khác chìm lắng xuống, lời Chúa sẽ trỗi vang lên. Những âm thanh xô tạp của cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta mệt mỏi vì bị cuốn vào một vòng xoáy không bao giờ ngừng. Họa may, chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta mới không phải nghe tiếng réo gọi của cuộc đời này nữa. Trái lại, tiếng mời gọi của Thầy Giê-xu là êm ái, nhẹ nhàng, mang lại cho con người sự nghỉ ngơi, an dưỡng. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thật thế, tiếng gọi của thế gian thì vô cùng vô tận, chẳng thể nào có được một điểm dừng. Trong xã hội ngày nay, dường như ai cũng muốn theo đuổi thành công, tiền tài, danh vọng, đặc biệt là những người trẻ. Nhưng một nghịch lý là, một khi có được rồi, ta lại phải tìm kiếm để đạt được một điều khác. Hết đỉnh cao này, ta lại phải tìm một đỉnh khác cao hơn. Dường như đó là quy luật hiển nhiên của cuộc sống, vì chẳng ai có thể đo lường được thế nào là đủ thành công, đủ tiền tài, đủ danh vọng. Bởi thế, một khi đã chạy theo những tiếng gọi của thế gian, ta sẽ bị cuốn đi và chẳng biết khi nào dừng lại. Nhưng lời mời gọi của Thầy Giê-xu lại khác, vì chỉ có mình Ngài là đủ cho mọi khao khát kiếm tìm của con người. Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Như thế, nếu đã nghe, đã đi theo và đã gặp được Giê-xu, ta chẳng còn phải tìm kiếm điều gì khác nữa. Các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Thầy Giê-xu tuy êm ái và nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần thôi thúc quyết liệt. Lời mời gọi ấy mang lại sự no thỏa, nhưng cũng thúc bách ta phải vác thập giá của mình mỗi ngày. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Như thế, Chúa không mời gọi ta thoát đời hay trốn đời, nhưng là đi vào đời và mang vác lấy cuộc đời này với Chúa. Bao nhiêu âm thanh hay tiếng nói đan xen của thế gian làm cho bản nhạc cuộc đời ta ra xáo trộn, nhưng Thầy Giê-xu như nốt chủ âm làm cho bản nhạc ấy được hòa điệu nhịp nhàng. Bởi thế, đáp trả lại lời mời gọi của Thầy Giê-xu phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Bởi chỉ khi được ở bên Ngài, ta mới thấy tiếng réo gọi của cuộc đời này trở nên êm ái và nhẹ nhàng hơn. Lời mời gọi hãy đến cùng tôi và hãy học với tôi đã được Thầy Giê-xu ngỏ với mọi người hơn 2.000 năm trước, nhưng vẫn còn vang vọng mãi cho đến tận hôm nay và cho mỗi người chúng ta. Bởi thế, mời bạn hãy cùng với chúng tôi đáp trả lại lời mời gọi của Thầy Giê-xu, đến và học với Ngài. Nhờ Ngài chỉ dạy để ta biết sống sao cho có ý nghĩa, cho đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ thế mà tâm hồn ta cũng được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Thank you.
khi gặp được Ngài là nơi chan chứa xoay nguồn thánh ơn. Con xin ca ngợi hồng ân Thiên Chúa bao la, Ngài luôn thương ban cho ai khát vọng. Nay con lấy gì để cho cánh sân ân thiên, nguyện xin dâng Chúa trong đời sống con. Đời con như đất hoang sơ cằn cỗi.
Trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.